Thầy giải thích
dùm
con, tại sao có cái ngày hội
lập quan? À, cái ngày hội lập quan là trình độ tiến hóa, phá mê, phá chấp và hội tụ tất cả tâm linh trong cơ tam giác cuối cùng. Lúc đó là chị mới thấy rằng chư thiên chư Phật là hội tất cả những người đều có trình độ tự thức và đóng góp, chứ không phải có những người nhưng mà tranh cãi và tạo sự si mê đậm đà. Tới đó là cái cảnh thay đổi hết rồi. Mà muốn tới Long Hoa, qua Long Vân. Long Vân như chúng ta là ở trong cái cơn Long Vân này, từ Việt Nam đổi đi. Nhóm mây này, nhóm mây kia, rồi tan, rồi tử, rồi tan, rồi tử đi cùng. Việt Nam đi cùng Long Vân. Mây đó, bay đi cùng rộng khắp thế giới, tan, rồi tan, rồi Long Vân. Rồi sau này thanh lọc được rồi mới trở về Lâm Hoa. Tất cả đều thanh trầu trần lúc đó hy vọng. Không gì không thấy chi không vô cùng mà gặp thanh tịnh. Người nào cũng biết tu thiện chứ không có phải mà nói giúp không hành. Từ đó thì mình thức hành để đồng góp.
Vì vậy Lâm Hoa hội là sự kết tinh của thiên tiên sắp lên và từ Phật giới sắp xuống. Cái đó cũng là trình độ của linh quan đã tiến qua tới phần sáng suốt. Những phần đó là Thượng Đế đã lừa lọc và sẽ cho tái hội trên quả địa cầu. Rồi cái hội đó mới là thực sự thực hiện cái đường lối công giáo thông nhất ở tương lai. Thì sau thực hiện được công giáo thông nhất rồi mới thấy rằng năm châu đại đạo thương yêu là đường lối đã hoạch định từ nhiều năm rồi, không phải mới đây. Như cái chương trình học vấn ở thế gian, từ những trường học tiểu học lên tới đại học rồi lên tới triết, thì cũng muốn có một cộng đồng sáng suốt hơn. Nhưng mà trình độ của con người thì căn cứ về ngoại cảnh, về thể xác tâm linh một phần nào thôi, nó chưa gói trọn và hoàn hồn, thành ra cái đó nó bị gián đoạn. Còn cái trần Long Hoa này thì cũng như cái đó, nhưng mà nó là đi đờ đờ, là về phần hồn tiến hóa. Cái đó là thích ứng cho những người tu và giác, nó mới tới cái cơ hội để hướng cái cảnh Long Hoa đại đạo. Cho nên ở trên đã quy định và kêu gọi con người ở thế gian phải lập tu thành thiện để hiểu mình và càng ngày càng sáng suốt mới hòa đồng đến sự sáng suốt đã đạt. Cũng như bây giờ loài người khoa học ước mong về ngành y học để cứu vớt con người tránh bệnh hoạn, tránh chết chóc vì bệnh hoạn. Đó. Thì về trên cũng vậy, cũng thực thi đường lối đó mà cho phần hồn tránh bệnh hoạn của phần hồn và tránh sự tan rã của phần hồn và gom lại hào quang đau đau cho cộng đồng Lâm Hoa hội. Cái đó đã có hoạch định từ lâu rồi, nhưng mà bề trên cũng có rồi, nhưng mà bây giờ muốn áp dụng xuống cõi trần trượt thì cũng phải chờ trình độ của trần trượt tiến qua lên rồi mới chuyển qua xuống được. Phải tới cái ngày đó, giờ đó, chứ không phải bây giờ muốn mau được đâu. Cho nên, ông trên ban thanh điển và hầm ân cho thế gian có cơ hội tu. Bất cứ tôn giáo nào cũng tu, đưa nào cũng tu được, cũng đúng là tự thật. Chứ không thành một Phật. Tám dạng 4.000 pháp môn, pháp môn nào cũng có thể tu được thật. Và cũng quy nguyên về một Phật thôi.
Có một số câu hỏi nhưng mà con nghĩ thầy đã trả lời lời rồi trong lời giảng vừa qua, nhưng mà cũng con cũng nhắc lại. Chúng con phải chuẩn bị như thế nào để bước vào kỷ nguyên Di Lạc?
Tất cả tri giới, thương và đạo đức sẽ đem xuống cho các bạn. Vì nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, các bạn chỉ thực hành và đi tới thôi. Càng thực hành, càng niệm Phật, càng phải bước vào con đường kỷ nguyên Di Lạc. Rất minh bạch, bởi vì kỷ nguyên Di Lạc là thích hòa đồng. Trên dưới như một, không có chia cắt địa vị nữa, thương yêu vô cùng, xây dựng thành một khối.
Thưa thầy, thầy đã nói kỷ nguyên Di Lạc là văn minh vật chất, mà không thấy thầy nói kỷ nguyên Di Lạc là văn minh tinh thần như thế nào?
Văn minh tinh thần, nếu các bạn muốn đạt được sự văn minh lập tâm, các bạn phải không? Không mê, không chấp, không cho đó là quan trọng. Thì lúc nào cái phần sáng suốt, nó mới hòa hợp với cái kỷ nguyên Di Lạc. Di thiện tối lạc phải quy không, cho phải giữ sự tranh chấp là tối lạc. Đọc quy không mới là tối lạc.
Kỷ nguyên Di Lạc đã mở màn rồi, thì hiện giờ chúng con thấy ngoài xã hội tinh thần đang xuống dốc và vật chất được nâng cao, như vậy là sao?
Khi mà lấy mắt phàm mà thấy, thì vật chất nó đang nâng cao, sự hoan hỷ trong tâm của mọi người đều có. Thấy cái này lạ quá, hay quá, quý quá. Cái tâm chúng ta nhàn hạ rồi. Những phương tiện nó đã giúp các bạn chứ không có xuống dốc, nó vươn lên cao chừng nào thì nó nâng đỡ tinh thần các bạn thấy rằng, ồ, tất cả đều tiến hóa. Do gì? Do sự đoàn kết, tha thứ và thương yêu xây dựng nó mới có các bạn. Thấy không? Cả xã hội đang tiến đua nhau để làm một món quà tốt dành cho nhau. Thấy rõ chưa? Ở bên trên dồn thấy thì cái chữ nguyên Di Đạt đã thấy, đã mở màn rồi. Tất cả phương tiện đều có hết thảy. Và dâng cho nhau. Sản xuất ra để dâng cho nhau. Tâm hồn thấy nhẹ nhàng. Khi các bạn muốn có cái micro mà ngày nay con mua được một cái micro rồi, tâm hồn các bạn thế nào? Vui quá rồi. Sự thiện giác của mọi người đã đóng góp cho chúng ta hòa với họ. Chúng ta mới thấy rằng an vui. Thấy chưa? Chuyện bây giờ chúng ta cộng lên cái tu nữa, ta đạt tới quân bình rồi, thì cái đó siêu hơn một chút, mà thực tế hơn một chút, bước thẳng vào kỷ nguyên Di Lạc ở bên trên. Lúc nào tâm không còn tranh chấp giữa con người và con người, chỉ biết tha thứ, thì món quà đó là cũng quý hơn.
Kính thưa thầy, Đức Di Lạc là ai?
Đức Di Lạc là một vị tu toàn thiện, toàn giác, nhi thiện, tối lạc. Mà đem cái phương pháp như ý cho chúng sanh, để chúng sanh thực hành và tự tiến tới, mới là chân pháp. Mà buộc chúng sanh thành, không bao giờ thành. Chúng sanh hành và chúng sanh tiến, đó mới là pháp như ý, là đúng trong nguyên ý của Di Lạc, là tự hành tự tiến, từ sự đau khổ tiến tới sự an vui. Di Lạc, chính Ngài đã có thể hiện khắp năm châu, không có phải là mơ đây, đã từ lâu. Bất cứ chỗ nào nói về đạo pháp, luôn luôn có sự hiện diện chiếu ban của Ngài. Để đấng Di Lạc luôn luôn sống động trong tâm thức của chúng sanh, trong nguyên ý di thiện tối lạc. Nếu mà biết thực hiện được di thiện tối lạc, thì các bạn sẽ thấy cái mạo diện của Ngài thể hiện trong tâm các bạn không có xa, luôn luôn hỗ trợ và dẫn tiến.
Kính Kính thưa Thầy, Thầy đã giảng là Đức Di Lặc rồi vì Ngài đã thấy được sự ngu muội của chính Ngài. Như vậy cái ngu muội của Đức Di Lặc là gì?
Ngu muội của Đức Di Lặc là Đức Di Lặc nhờ thấy được sự ngu muội của Ngài, Ngài mới tiến được vô cùng ngày hôm nay. Các nơi đều có Ngài. Là nhờ Ngài phát giác được sự ngu muội của Ngài, Ngài mới bằng lòng tu sửa, buông bỏ tất cả và hướng thiện, Ngài mới được an lạc. Mà mở nụ cười chê bai lấy mình thì chả dám chê bai ai. Tự thích để tiến mà thôi.
Dạ, những cái ý của câu hỏi này là các bạn đạo đưa lên là muốn hiểu rõ coi cái ngu muội của Đức Di Lặc là gì, vì Đức Di Lặc đã tu đến trình độ đó và cái ngu muội đó chắc các khác gì cái ngu muội của người thế gian như thế nào.
Cho nên đã nói rằng cảnh trời là vô cùng tận, thượng đế là vô cùng tận, tiến hóa vô cùng, sanh tử luân hồi không ngừng nghỉ, sanh trụ hoại diệt không ngừng nghỉ. Đó, cho nên cái ngu của Ngài tùy theo trình độ tiến hóa của chính Ngài. Mà ngày hôm nay chúng ta ở đây, tu ở đây, chúng ta cũng thấy rõ cái ngu của chúng ta. Tùy theo trình độ của chúng ta. Và khi mà phát giác ra cái ngu rồi là các bạn mới là thấy rằng, thế ra đường đi tôi là vô cùng. Không nhờ cái ngu, không dựa cái căn bản của cái ngu, làm sao các bạn tiến tới vô cùng được. Mình thấy mình ngu, mình mới sửa, sửa hoài, sửa không hết, sửa hoài, sửa không ngưng, mới tiến tới sự sáng suốt. Từ cái ngu, phản ảnh của cái ngu là sự sáng suốt của Ngài. Nhưng mà không có nhờ cái ngu làm sao Ngài tiến tới sáng suốt. Mà Ngài xuống thế gian để làm gì? Để học ngu và độ ngu và giải ngu. Thế chưa? À, ngày hôm nay chúng ta xuống thế gian đây làm gì? Học ngu, độ ngu và giải ngu. Học ngu ở chỗ nào? Các bạn từ nhỏ tới lớn, ra người ta tỉnh gì nghe cũng hay hết, cho ăn gì cũng thích hết. Rồi đau bụng nghe là sợ, nên mình ngu. Sửa đi. Sửa rồi sáng suốt, bữa sau mình mới ngừa được. Thấy chưa? Rồi bây giờ nó ra thấy tình duyên này kia thích, tôi không yêu được cô đó, tôi cắt tôi tự tử. Nhưng mà biết cô đó hình nộm cũng như tôi, cũng xương cũng thịt, nhưng mà không yêu cô đó không được. Từ cái ngu đó nó đem tới sự thanh tịnh và sáng suốt. Rồi từ cái ngu đó nó đem cho tôi sự dứt khoát buông bỏ trần tâm. Đó. Cho nên mọi thử thách đều tiến hóa. Cho nên Đức Di Lặc là cho chúng ta là Ngài, Ngài là chúng ta đồng nhất thể trong tiến hóa, nhi thiện tối lạc, hướng về thiện, thì chúng ta thấy cái sự lặng quan rõ ràng, thể hiện trong tâm thức của chúng ta. Thấy không? Cho nên, ngu, Phật cũng nói ngu, nghe khùng nói đây. Những người tu sáng suốt chừng nào phải nhìn nhận mình là khùng. Mình mới gánh vác, càng gánh vác thì càng dũng mãnh. Các bạn làm cha mẹ ở thế gian, các bạn thấy bậc, các bạn ngu không? Nhiều khi con nó cũng chê các bạn ngu, bạn ngu. Nhưng mà nó quên rồi, nhờ cái ngu của ba, nó mới được hay ở ngày hôm nay. Nó mới có bậc cấp cao mà nó, nhờ cái ngu của ba nó. Nhưng mà ba nó ngu trước nó sẽ ngu sau. Khi nó biết được cái ngu rồi, nó không còn ngu nữa và nó không còn bị tiêu diệt nữa, mà nó luôn luôn sáng suốt và không có ngu muội nữa. Nhờ cái ngu để nó tiến được vô cùng. Nếu không nhờ cái ngu, lấy cái gì thúc đẩy chúng ta tiến được vô cùng. Thấy chưa? Nhờ cái ngu mới đẩy lui về thanh tịnh. Không có cái ngu làm sao chúng ta chịu rút lui về thanh tịnh. Ai ta cũng hơn hết làm sao ta chịu lui về thanh tịnh. Ai chúng ta cũng hơn hết thì ta chỉ có rước động mà thôi, làm gì có tình. Cho nên người tu của vô vi thấy rõ cái ngu của mình. Đấng Di Lặc thấy rõ cái ngu của Ngài. Mà kể cả Thượng Đế cũng nói. Bởi vì nhỏ nhất của Ngài và lớn nhất của Ngài. Cục phân của Ngài. Cái quyền quá quá xanh xanh Ngài nắm chứ không phải người khác nắm. Thấy phân nó tầm thường vậy chứ, nhưng mà không có nó, không có sự sống. thì chúng ta phải hiểu cái quyền năng vô cùng thì ở mọi trạng thái, chứ không quyền năng vô cùng ở trong một trạng thái. Một trạng thái là giới hạn, mọi trạng thái là vô giới hạn. Phải hiểu khả năng của Thượng Đế như vậy. Còn nếu hiểu lầm khả năng của Thượng Đế ở trong một giới hạn, là mình đóng khung ở một chỗ thôi, không tiến và mình có tội. Cho nên phần hồn của các bạn là Thượng Đế của tiểu thiên địa rõ ràng. Họ có quyền ăn, ở, nằm, ngủ. Bạn cho phép cái thể xác này nó mới hoạt động được. Còn bạn không cho phép nó không được. Bạn bắt nó đi cờ bạc, bạn bắt nó đi nói dối, bạn bắt nó này kia kia nọ. Nó cứ đi theo cái lệnh của bạn thôi. Mà còn bạn bắt nó tu, nó trở về thanh tịnh, nó theo cái lệnh của các bạn rồi. Tự nhiên các bạn thấy cái lãnh vực thanh tịnh nó càng ngày càng lớn rộng hơn. Rồi các bạn mới so sánh hồi trước các bạn đi chơi bờ ăn nhậu nó eo hẹp. Nó giới hạn hơn. Rồi khi mà các bạn thích tâm rồi, các bạn thấy lời nói của các bạn hiện tại cũng giới hạn. Không có thể tả hết những gì nguyên lý của các càng khôn vũ. Một góc nào mà không thể giới hạn. Tâm linh chúng ta giới hạn. Chú ý chúng ta là vô giới hạn, không còn nói năng. Mà còn nói năng là giới hạn. Cho nên phải tu sức thanh tịnh mới thấy chúng ta. Mới thấy cái dùng điểm quan trọng của Phật học. Cho nhiều người dựa trong lý thuyết, học sách này, sách nọ, luận thuyết này, luận thuyết kia, luận thuyết nọ, chẳng qua luận thuyết của thiên hạ. Mà chính ta chưa đạt được siêu ý.
Kính thưa Thầy, kỷ nguyên Di Lạc đó, thời gian khoảng bao lâu?
Thời gian
kéo dài.
Mãi mãi, vô cùng, nằm ngay trong tâm của chúng sanh. Cái tâm thức của chúng sanh là một dinh thự tốt đẹp, lộng lẫy nhất của Thượng Đế. Nếu nó biết tu sửa, nó biết xây dựng, nó làm dinh thự lớn lao. Chỉ có khối óc con người mới phân tách ra Chúa, Tiên, Phật, Ma Quỷ, chánh đạo, tà đạo. Phải khối óc không? Mà khối óc không có cuộc trật tự của mình thì làm sao chứa đựng được sự cao siêu của bên trên. Cho nên người tu quân bình trật tự chứa đựng được sự cao siêu. Người phàm nói không, nhưng mà người tu tự nhiên họ nói. Cho nên trên đường đi của chúng ta lập lại quân bình và quét dọn cái dinh thự càng ngày càng tốt đẹp, hòa hợp bên trên mới chứa đựng được thanh văn sáng suốt.
Kính thưa Thầy, kỷ nguyên Di Lạc đã mở rồi. Có phải mỗi người bước vào kỷ nguyên Di Lạc tùy theo trình độ của chính mình hay không?
Đúng như vậy. Đúng như vậy. Mỗi người đi shop in đi magazine bây giờ coi. Một anh đi về, anh phê bình một chuyện khác. Nhưng mà ta nói là bài giá tốt lắm, đầy đủ lắm. Nhưng mà cái anh về, anh cũng có gì uống 3 ly cà phê. Thấy chưa? Mà có người thật sự thương mại và có tâm đạo, họ lại thật sự thương mãi, họ thấy rằng cái sự phát triển văn minh của sư pháp đã đóng góp rất nhiều cho nhân dân. Nhưng mà nhờ ai? Nhờ phép lạ nào? Thấy không? Nhờ tình thương và đạo đức ban chiếu của ân trời, của Thượng Đế, của Chúa, con người mới an tịnh thông minh, chế tạo, nghiên cứu những cái món thích ứng. Và mọi người ta cũng thích nó. Rồi có người ta dồn thấy ông trời nuôi tất cả. Thượng Đế đang nuôi tất cả. Chúng sanh vui vẻ nhộn nhịp bước vào kỷ nguyên Di Lạc để thưởng thức vật chất và so sánh với tâm linh của chính mình. Rồi mới nguyện con được tu. Nó nhiều đường lối cho nên ông trời không có bắt mỗi ai chết hết. Để cho nó sống tùy theo trình độ của nó, cảm ứng để hưởng lấy cái kỷ nguyên di lạc rất rỡ trong tâm hồn.
Kính thưa Thầy, đời sống dân sự trong thời kỳ Thượng Lương Thánh Đức có khác với thời kỳ trước như thế nào?
Thượng Lương Thánh Đức bây giờ là mau lẹ lắm. Chính bạn đang làm computer bằng bấm bấm bấm, nó trả lời rồi đâu cần hỏi ông A, ông B chỉ mất công. Nó có hết rồi. Tất cả là nhùng điển cho chúng ta thấy rồi. Thì bây giờ chúng ta trở về với điển chúng ta. Chúng ta thấy cái ordinator đó rõ ràng. Nó là vật chất, nhưng mà có điển vô thì sai khiến nó được rồi. Còn đây chúng ta có tự nhiên để xác này, có siêu nhiên. Mà chúng ta không sắp đặt trở lại, thì chúng ta thua cái ordinator, thua cái điện toán kia, thấy rõ chưa? Cho nên bây giờ các bạn học cái khóa này, khóa siêu cấp, phải trở về với bạn. Trên vật chất, không có lệ thuộc nữa. Và các bạn sẽ phát minh nhiều cái hay hơn nữa. Một chút xíu rồi các bạn hiểu cái kết quả nó sẽ đi đến đâu. Nhờ gì? Nhờ điện phải không? Nếu không có điện thì các bạn bấm nó không có ra. Mà bây giờ các bạn có điện rồi thì tương lai các bạn làm gì lên được. Cho nên những người học giờ ordinator là thích hợp với cái bộ vi kia. Càng tu càng thấy rõ. Dễ học hơn và thực tế hơn.
Cho nên mỗi người chúng ta không biết tự sửa mình thì không hầm có cái cảnh hòa bình ở thế gian. Và chúng ta chỉ sửa lấy chúng ta thì tôi đã nói thế gian cũng thật thiên đàng. Cho nên người ở thế gian họ thích nghe tôi lăng qua hội học thái lắm, nhưng mà biết lăng qua hội là gì? Cái cảnh thanh bình an bài rõ rệt thứ tự của cái nguyên căn. Và cái cảnh lăng qua hội đó mọi người có không? Có. Ngay ở trong bản thể của các bạn đó, bạn mở được cái bình định sau lưng, bạn mở được cái thai thông, cái cảnh ở ngay tay cặp thì bạn thấy cái chuyên môn cái lăng qua đó là. Và ai làm giáo chủ? Phần hồn làm giáo chủ. Tất cả những phần hồn chúng ta đều là giáo chủ của một cái chuyển thiên địa động loạn. Và chúng ta biến nó thành cái cá vệ quốc thì gọi cái lăng qua hội rõ ràng. Tôi đẹp lắm. Mọi người chỉ tu thì khó, chứ được chờ cái cảnh thế gian mà nó xuất hiện cái lông hoa hội nó làm phạm. Càng ngày càng đối xuống, ngu xuống càng ngu xuống thêm. Sửa mình để đi tới cái cảnh thanh bình, đó mới là sáng tư. Trước hết chúng ta người tu ở đây sẽ đạt được học hộp, sẽ giữ những cái cảnh đó. Cho nên cái bản tư rồi các bạn sẽ thấy cái giá trị. Như bản thân tôi đã thực hành, và tôi đã thấy. Và tôi đã chứng minh rằng mọi người phải tu mới thay cái cảnh thanh bình. Nếu chúng ta không chịu sửa, không mở, không bao giờ có cái cảnh thanh bình của chúng ta. Ở trong nội tâm cũng như nội tạng.
Kính bạch Thầy, để chúng ta là người tu với thế, cho nên đôi khi chúng ta thường hay đề cập đến những cái từ như là kỷ nguyên di lạc hay là thời kỳ Thượng Nguồn Thánh Đức. Để thưa Thầy cho con biết rõ là thời kỳ Thượng Nguồn Thánh Đức hay là kỷ nguyên di lạc đã đến hay là sẽ đến với toàn thể nhân loại, hay là chỉ đến trong tâm thức của giới tu hành chân chánh mà thôi.
Thứ nhất là phải tới cái giới tu hành chân chánh. Giới tu hành chân chánh muốn phổ biến ra để độ cho con sanh đồng tiến, và về thiên cơ, về vật chất cũng đang phát triển để giúp cho con người vui. Như hiện tại bây giờ mỗi nhà đều có radio, có tivi, có phương tiện vật chất. Đó là cũng là trong cái kỷ nguyên là giúp mọi phương diện từ vật chất tới tâm linh.
Nếu theo như là cái tiếng của dân gian nói, thì có thể như là phải mặt pháp, chưa bằng là phải tận thế. Là mặt pháp thì là về bên đạo pháp, mà nếu nói về đời thì là tận thế. Vậy thì sau đó sẽ là cơ hội liên hoa, mà theo như thầy nói nước Việt Nam sau đó sẽ có cả ngàn năm, tức là có ngàn năm hòa bình. Vậy thì chỉ có ngàn năm thôi chứ không được dài hơn.
Tôi biết bà suy nghĩ của tâm tâm tu học tôi, và tôi cũng nghe lớn chút chút cho nó vậy thôi, chứ tôi không có dám tham dự. Chuyện tham dự thì mình phải trách nhiệm. Thì phải đi tới nghìn năm hòa bình. Tại sao người Việt Nam không chịu cộng sản? Hỏi người Việt Nam chịu quốc gia không? Cũng chưa tìm nói. Vì khổ quá rồi. Nó muốn lấy một cái đường lối trung dung để nó thăng hoa. Thành nó ra ngoài này, nó thấy rằng nó học cái khóa gì? Khóa tình người. Giữa con người và con người. Đang học cái tình người. Rồi đi tới tình người rồi, nó thấy rằng khi giới tình thương là quan trọng. Khi người Việt Nam được đổ bộ ở đây là do khi giới tình thương tận độ mình mới có được biết ở đây. Của khắp năm. Mà cái đó chiều sâu, đó là Chúa, là Thượng Đế. Người nào tin Thượng Đế, nói về Thượng Đế, người tin Chúa, Chúa Bà. Đó là một phép lạ. Để tu sạch. Mà nhân cái cơ hội này mà không biết tu tâm, sửa tánh và để cống hiến những cái gì mà người đã lãnh của người khác. Mình người Việt Nam khổ, tôi cày chuộng, tôi ăn mắm, tôi chịu được. Mình văn ơn, tôi khó chịu. Phải tâm trách người Việt Nam như vậy không? Khổ mấy chi chuyện mà mang ơn cũng có chuyện. Mà hiện tại mình đang mang ơn. Mang ơn của bề trên, mang ơn của nhân loại. Bây giờ tương lai người Việt Nam phải đóng góp cái gì mà để trả lại cái ơn đó? Chỉ có sự tu học. Đem lại chân lý cho mọi người thấy họ. Và họ có thể tu cái phương pháp nào mà giải thoát. Và cái cảnh luân hồi, mê chấp, chém giết lẫn nhau nữa. Người Việt Nam nói tới chém giết là không muốn nữa rồi. Từ lớn tới nhỏ không muốn. Muốn làm sao có thế giới hòa bình và qua lại dễ dàng từ lần. Thì bây giờ chúng ta biết yêu ta không mà nói chuyện thương yêu. Ngày hôm nay chúng ta ra đây thấy cô đơn, thấy họ kỳ thị, mình phải trở về với chính mình, thương yêu mình. Học một cái pháp luyện cho mình có sức khỏe, có quân bình. Và để hưởng những giây phút thì như vậy. Chúng ta hiểu cái nguyên năng và nguồn cội chẳng có chính chúng ta. Là từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Chuyện đó là chuyện quan trọng hơn. Cho nên người Việt Nam dễ nghe, dễ hiểu và dễ tu và dễ tiến bộ. Nếu người thực hiện đúng pháp và tiên pháp. Bất cứ đạo nào người Việt Nam vô không bao lâu mà họ phân tích đủ hết trong cầm dao. Cơ đốc đầu họ nói sắp sạch. Vì sao? Họ từ trong khổ mà ra. Và họ tìm được chân lý, họ phải hưởng ngay. Giây phút nào họ đọc thánh kinh, họ hưởng ngay. Họ đọc kinh chùa, họ hưởng ngay. Mọi người Việt Nam ra đọc, những Việt Nam mừng lắm, mà dẫn giải về chân lý thì họ mừng lắm. Họ mở trí. Cho nên chúng ta đã và đang trên đường học hỏi chân lý. Tương lai mới thật sự đóng góp cho đất nước. Theo sự ngu hiểu của tôi bao nhiêu cũng chuyện đó. Còn cái chiều sâu và định ngày giờ này khi cái nào tôi không biết. Bởi tôi có làm cái việc đó. Cái nào tôi biết được tôi nói vậy thôi.
Dạ, thưa thầy, tiếp theo thì giải thích của thầy. Thì như vậy, nếu đã có thiên cơ, thì cho thầy, thầy là người mà được tiếp xúc với lại thế giới vô hình từ lâu, theo như là chúng tôi biết và được nghe tiếng. Vậy thì thưa thầy, Việt Nam trong tương lai sẽ là một nước như thế nào? Và cái tương lai đó gần hay là xa? Và nếu đã gọi là thiên cơ, thì phải do sự định đoạt của trời, hay là nói là tối cao là vị Thượng Đế. Vậy thì thưa thầy, cái oan nghiệt của nước Việt Nam như thế nào? Mà nếu đọc lịch sử đó, thì thấy rằng buồn nhiều hơn vui, có nghĩa là nước Việt Nam bị hoạn nạn khốn khổ nhiều quá, như là kêu bằng là cái oan nghiệt nhiều quá, mà cái sung sướng thì không có bao nhiêu, nếu so sánh với các nước khác trên thế giới. Vậy thì thầy tin thầy cho biết cái thiên cơ đã định đoạt là thời gian bao nhiêu lâu?
Tôi đã nói rằng tôi không giữ thiên cơ và không có quyền nắm thiên cơ, thì tôi không có định đoạt ngày giờ với anh. Và tôi cũng suy luận như các anh. Vì người Việt Nam là người bị nhồi quả tối đa trong quả địa toàn. Nó có một kiến thức rất sâu rộng, nó biết thờ ông bà, nhưng mà nó vẫn bị nhồi quả. Để chi? Điều luyện nó, để tận dụng và thành lập một cơ đồ của Thượng Đế. Và thiên nga dẫn dắt nhân loại đi tới thế giới đại đồng. Theo tôi biết như vậy, cái thân của người Việt Nam khổ lắm. Mà càng khổ là càng chính xác về đạo Phật, về chiều hướng của tâm linh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ở đây có nhà, có cửa, nhưng mà khổ lắm. Ai không ao ước, muốn được về xứ sở, muốn nhìn lại quê hương. Nhưng mà trong cái tu á, đó, trọn lành mọi sự, lập lại trật tự hòa với vũ trụ, thì xứ sở chúng ta không có mất. Mà chúng ta sẽ có một xứ sở lớn hơn là nhân loại, chung hưởng hạnh phúc chung ở tương lai, mà do người Việt Nam thấy nhỏ bé vậy, ai cũng chịu sẵn hoặc đi đạt tới cái mức tu cao độ siêu hình và nói cho chúng sanh biết rằng anh không về với anh đã bị mất cơ hội. Hết.
Chỉ nguyên như là thiên cơ biến chuyển không ngừng nghỉ, tạo cảnh chết chóc vô cùng thê, tâm người tự động tiến về nhiều đau khổ. Cầu nguyện và bố thí vật chất để chân ngôn tặng nộ, mà cứ gấp tùy nhiên độ hành. Di thiện tối lạc, giúp người không kể công lượng từ bi phát triển, sống an lành trong tinh thần tận độ, nhiên hậu mới hấp thụ được sức mạnh của đấng tạo hóa đã và đang chuyển cho quần sanh. Quý yêu trời Phật và trung tiến hòa bình trong kỷ nguyên vô cùng đổi mới, hướng thiện tự cứu thay vì mưu mô sát hại lẫn nhau, gần nhau nghiên cứu và xây dựng cho nhau trong tinh thần cứu độ theo hành trình của Thượng Đế. Trong óc của vạn linh tại thế, biết quý thương thân xác của mình với mọi giới trong định luật hoa hoa xanh xanh của trời đất, cùng chung xây dựng trong tinh thần đóng góp bất vụ lợi, phù hợp với tình trời, hợp nhất thăng hoa, khám phá sự tinh vi của trời đất đã hình thành theo định luật nhân quả mà tiến thân. Sống trong cảnh nay còn mai mất, tâm ý vô can, hiểu luật của trời đất mà sanh tồn, không biến dạng trong chân lý, không dư không thiếu. Người tu hiền cảm thức điều lành của Thượng Đế đã và đang hành đại sự chung, thì tâm an mà tu tiến sẽ không động loạn trong cuộc biến thiên của trời đất. Tâm thành và dứt khoát tiến thân thì phần hồn sẽ được cứu. Kỷ nguyên Di Lạc là một kỷ nguyên mới để dẫn tiến tâm linh trong thực hành và khai triển thực chất của hạt giả.
Bạn tu ở đây là khang phục được cái thiên nhiên siêu lý trong nội tâm của các bạn. Các bạn thấy rõ rằng tôi làm gì làm, ý nguyện tôi, hành động tôi, ý muốn tôi đều là giả tạo, nhưng mà sự thật là sự thanh tịnh và tự nhiên. Lúc đó các bạn bước vào thượng nguyên thanh đức. Cho mỗi người đều có quyền bước vào thượng nguyên thanh đức đã có sẵn, nhưng mà chúng ta không thanh lập làm sao ta tiến về thượng nguyên thanh đức. Con người biết tha thứ con người là con người của thượng nguyên thanh đức. Thầy nhớ chỗ này. Cho nên phần hồn những người tu vô vi nhiều đêm trong giấc mộng thấy mình đi tới một chỗ thanh nhẹ vô cùng, sung sướng vô cùng. Tại sao trở về trần gian thì thấy những thắc mắc ngay trong gia đình.
Rồi giờ phút tôi tu thiền rồi tôi thấy tôi ở đó. Và nhiều người mến rũ, nhiều câu hát rất siêu diệu và hướng độ tâm linh của tôi. Tôi đang ngộ như là giấc chim bao, nhưng mà cái phần trình độ tiến hóa của phần hồn bước về thượng ngôn thanh đức đã có sẵn hết rồi. Mà chỉ chờ một sự đụng chạm nào đó là mọi người có thiện căn sẽ trở về đó tập tức khắc, không có lâu. Cho nên ngày nay chúng ta tu đây là dọn đường trở về kỷ nguyên Di Lặc cũng có sẵn nữa, và chúng ta đã hướng thiện rồi. Và bây giờ bắt đầu là chúng ta người đi trước. Và thấy rõ chúng ta ngày hôm nay thấy được tiền bạc không phải là cái chuyện quá quan trọng đối với chính chúng ta, mà tình thương và đạo đức là quan trọng. Chúng ta đã nuôi dưỡng khí giới đó và sử dụng khí giới đó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cái cơ hội tề tụ nơi đây, chúng ta bước vào kỷ nguyên Di Lặc. Đó. Cho nên nhiều người bây giờ sắp giàu có tiền bạc, có địa vị, nhưng mà không thấy giá trị đó. Mà chúng ta đã buông bỏ được rồi, chúng ta thấy giá trị đó đã bắt đầu ở chúng ta. Cho nên chúng ta ngay bây giờ ở trong kỷ nguyên Di Lặc, đối với người có thiện tâm, thiện giác là người đã bước vào kỷ nguyên Di Lặc, dễ tha thứ, dễ thương yêu và xây dựng cho tất cả mọi người. Rồi đi trở về thượng nguồn thanh đức là toàn là những người quán thông, hiểu biết mọi sự việc, không có gì tạo sự mê chấp cho nhau, lúc đó mới là kêu thượng nguồn thanh đức. Toàn là người hiền, người biết sử dụng toàn năng của chính họ, tha thứ và thương yêu, và không có thù hèn và chém giết, không có thù hận bất cứ một ai nữa. Lúc đó mà là xứng đáng là con người bước vào thượng nguồn thanh đức. Nhưng mà cái ngày, cái năm, cái tháng, cái đó là tôi không có quyền trả lời vấn đề đó. Vì chỉ đã bảo tối hậu ngày, năm, tháng sẽ thể hiện ra vô thượng đề định. Các bạn đang tu đây, thấy chưa tới đâu, chưa thấy Phật thấy tiên, nhưng mà giờ phút nào đó, rồi các bạn thấy hết. Làm sao nói ngày giờ được? Nó không không gian, không thời gian. Cho nên chúng ta chỉ có hành trong thanh tịnh thì chúng ta giây phút không không của các bạn là giây phút của thượng nguồn thanh đức. Thế gian mấy người được không hiểu không, sống trong không. Trở về thì thứ vốn căn bản không của các bạn là thượng nguồn thanh đức, không mê không chấp.
Trên người khổ đây không phải là khổ than khổ rồi xâm, khổ phải gánh khổ, hòa trong khổ, sống trong khổ, cảm thông giá trị của khổ, mới được cơ hội bước vào biên giới của Phật Pháp. Cho nên con có một cơ hội nghe lại những cuốn băng thầy đã nhập.
Cái khổ bây giờ của kỳ ba để dẫn tiến được các con trở về ngục cõi, chứ không phải ông trời làm điều ác đâu, giúp con tiến và để thanh lọc rồi mới xây dựng cái khối siêu văn minh ở tương lai. Cho nên sau này con người ở kỳ tới không có buồn hận nữa, vui. Bởi khi nó tu rồi nó thấy cái gì cũng đầy đủ, nó không có thiếu, nó dư thừa, kể cả món ăn của nó gà vịt heo bò đủ thứ nó không ăn. Nó dư thừa, quần áo cả tủ nó không mặc, nó dư thừa, vàng bạc trong túi nó không xài nữa, nó dư thừa, thì nó vui chứ không bao giờ buồn. Cho nên người tu vô vi không phải chán đời, nó thấy đủ rồi, nó không cần nữa, là nó dư thừa. Mà người dư thừa là lúc nào cũng là vui, là mình đi trong cái tâm thức cường độ chúng sanh. Còn người nghèo, sợ nghèo lại tham. Đó. Tôi sợ tôi nghèo, tôi sợ tôi thiếu, người đó tham. Mà người dư không bao giờ tham. Cho nên người tu vô vi càng ngày thấy mình càng dư. Hồi trước tôi nhậu nhiều, bây giờ tôi bớt nhậu. Hồi trước tôi thân nhảy đầm đi chơi xài tiền, bây giờ hết rồi.
Hồi trước tôi đi cinema, bây giờ tôi coi bằng 8 dạng cũng đủ rồi. Rồi bây giờ tôi, hồi trước tôi ham ngủ, nhưng mà giờ tôi cần thì giờ thiền nữa. Cái gì nó tự đơn giản quá nó, thì tâm thức nó quân bình. Quân bình là cởi mở, nụ cười nó là vui tươi. Cho nên, chỉ nguyên Di Lạc là ở trong thời này. Người nào bước vào, chịu tu đúng theo cái pháp như ý này, thì mới thật sự cảm thông cái chỉ nguyên Di Lạc, để giúp cho con người đầy đủ phương tiện sống trong lễ sống hiện tại.
Hồi hôm qua là một cái kỳ thi, có người được đi đến đó, có người không được đi đến đó.
Phải không? Cho nên những người còn cố chấp và chưa đủ trình độ để hưởng lạc trong cái cảnh đó thì không giữ được trong đó. Và tự nó phải tách rời ra ngoài. Trình độ không có hưởng được. Cho nên thiếu sự thanh nhẹ. Và trong tích tắc nó phải hiểu trắng cũng như đen, đen cũng như trắng, nó phải hiểu, lúc đó nó mới tham dự được. Trong cái hội lần qua của tình thương và đạo đức. Chứ không phải dùng đôi môi nói tình thương và đạo đức tâm khác. Miệng nó nói nhịp nhàng như tâm nó tưởng. Lúc đó mới có cảnh hội lần qua. Cho nên không có gì bằng trí khôn và trình độ của mọi người. Thì mọi người đều có trình độ và có trí khôn, nên phân xét hơn là nghe bất cứ ai nói một cái gì. À, mình thấy rõ rồi. Người ta nói hội Long Hoa, nhưng mà họ chưa hiểu hội Long Hoa. Những người mà đứng ca sướng hội Long Hoa, bây giờ hỏi kỹ họ coi, họ có phân cách như vậy không? Họ nói hội Long Hoa là chuyện sắp tới. Và sẽ chết rất nhiều người mới có hội Long Hoa. Rồi hỏi tới, họ không biết đường cản rồi. Tại sao? Rồi bây giờ đây là hội Long Vân. Nhưng mà ai biết hội Long Vân là cái gì bây giờ? Giờ phút này là hội Long Vân. Cho nên cả thế giới phải đụng độ với nhau. Dồn cục. Đi tới. Quanh Long Vân rồi, sự chết chấp. Đây Long Vân đang chết chấp. Càng có vũ trụ, đang có sự thay đổi của Long Vân. Sau cái này, nó mới tới Long Hoa. Mà lấy tới Long Hoa thì khí trời cũng phải thay đổi. Tâm trạng con người phải hoàn toàn thay đổi. Lúc đó, vừa nhóm một chút người ta hiểu. Lúc đó thì đầm thanh tinh, đầm khí tinh cầu, ai ai cũng vui. Mới thấy cái quả địa cầu được đổi mới. Tâm trạng con người được thay đổi. Nhưng mà muốn có cái phần hưởng, cái phần nhẹ đó là phải sửa mình để đạt tới cái nhẹ. Đừng thu nghiệp. Chứ bằng thu nghiệp là sao? Đừng nuôi dưỡng những cái phàm tâm, phàm ngã. Nhú động quá nhiều. Nó làm cho tâm hồn của chúng ta càng ngày càng nặng trược. Rồi nó xua đuổi vô trong cái tà tâm dâm dục. Nó càng ngày càng nặng trược, càng ác trược. Rồi đâm ra mang cái nghiệp sắc. Ăn mà không biết món ăn nó ai cho mình. Tại sao tôi phải ăn? Ăn để làm gì? Sống bỏ những lễ sống. Sống để học và sống để làm gì? Mà học rồi sẽ đi đâu? Vì mình tránh. Cho nên đòi hỏi mọi người muốn đạt tới cái đó phải ở trong thanh tịnh mới không? Mà thanh tịnh thì phải thế nào? Phải có các tôn giáo muốn thanh tịnh phải có đức tin rất mạnh liệt. Tin như sự thanh tịnh của Chúa, tin như sự thanh tịnh của Phật. Rồi những người đạo, thiền đạo, anh phải công phu để đem lên sức khỏe, rồi mới ổn định, rồi mới đạt được thanh tịnh. Các giới đều rốt cuộc cũng phải đi tới thanh tịnh. mới hiểu cái sự quý giá sắp tới. Giữa con người và con người phải cởi mở trong tình thương và đạo đức mới thấy được lần hòa hội. Nhưng mà bây giờ tâm cảnh sát phạt, thì từ đây sắp tới luôn thiên tai địa ác phải có, chiến tranh phải có. Người Việt Nam là đứng đầu sổ, khổ nhất thế gian, vẫn gặp nhiều nhất. Nhưng mà sau này sung sướng nhất, phải có ngày sung sướng. Sau cái khổ nó phải có cái sung. Tất cả thế giới chỉ người Việt Nam lịch sử là đau khổ nhất, chiến tranh nhiều nhất. Và mảnh đất eo hẹp của Việt Nam lịch phong phú nhiều của nhất, chưa có lấy được cái gì ra. Phải không? Chưa có xài. Không có xài, lấy của người ta xài chơi thôi, rồi đánh lộn thôi. Còn của mình chưa có xài. Một ngày kia lấy ra xài hơn hết. Cái hồn người ta hết cho mình mới làm chủ được. Chứ không phải đi tổ chức chiếu mà sao lãnh đạo người ta được. Anh có chút chiếu quả độ, có chút chiếu làm sao anh lãnh đạo. Thấy rõ sự văn minh của anh tiêu xài quá anh hết. Tôi xài bây giờ tôi còn nên tôi mới làm chủ ngân hàng. Anh hiểu không? Nếu tôi khác gì tôi có tôi đóng cửa không còn giao dịch với anh nhưng tôi ăn không hết. Tôi chỉ thiếu tình thương và đạo đức mà thôi. Cho nên họ là qua tôi mở ra Việt Nam là lý do đó. Con người Việt Nam không còn cái gì nữa. Rồi dồn với nhau khi thực hiện tình thương và đạo đức mình thôi. Lúc đó thức giác mình thấy của mình ăn không hết. Chứ mình thiếu cái gì. Từ trên trời xuống dưới biển, trên núi xuống sông, tôi kể lại chứ. Anh không hết, nằm ngửa ra. À. Cho nên bây giờ, cho người ta ăn hết cũng không sao, nhưng mà ngày kia mình ăn không hết. Chưa có khai mở, còn nguyên, cái nào cũng nguyên hợp hết, chưa có mở. Để thay đổi rồi mới chưa hưởng đời đời. Cho nên chỗ chút xíu là dẫn đầu. Bởi vì người ta chưa thấy. Ta đi chưa đứng ở trên làm sao thấy cái chỗ nào là đầu, chỗ nào là đuôi.